để đi tới. Mỗi người đều khao khát tình thương và đạo đức, mỗi người đều khao khát sự thanh cao cỡ mở đời đời. Chỉ có tự hành mới là tự đạt, chứ không ai hành dùng cho mình. Ông Phật Thích Ca, ông độ người ta thì như là mấy ông thầy tu thành Phật hết rồi, đâu có, không có. Chính ông thầy tu phải tự độ tự hành. Chúng sanh cũng vậy, thiếu gì người và nhà giàu, ta thờ ông Phật còn kỹ hơn trong chùa, nhưng mà rốt cuộc chết cũng xuống địa ngục à. Tại vì tiền đâu có mua được ổng, tiền không mua được ổng. Tâm của mình phải sửa, Ngài chỉ chứng tâm cho chúng ta. Chúng ta phải cố gắng hành. Nếu chúng ta không hành, không bao giờ thành đạo, không có sống trong ỷ lại được đâu. Trì trệ rồi một ngày nào đó xuống địa ngục mới bực tức, là chúng ta có cơ hội tu mà không chịu tự thức. Uổng lắm. Cho nên sáng lên đi, để hiểu mình nhiều hơn và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến hóa tới vô cùng. Mới ở trong cái thức hòa đồng của chư Phật, chư Tiên.
Sống tức khắc, sống trong lúc hiện tại
thì có nghĩa là
sao? Sống tức khắc, sống trong lúc hiện tại.
Sống tức khắc, như cái đó người ta nói là trong tử có sanh. Mà sống tức khắc trong cái giờ phút hiện tại đó là chỉ có Thượng Đế mới sống được. Chết sống liệt, sống chết liệt, chết sống liệt, tiến hóa vô cùng. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta tu và chúng ta tiến tới cái phần thanh điển đó, thì ý thức của chúng ta bề mặt cũng như bề trái hiểu rõ liệt, nằm hẳn trong chân lý. Cái đó nó nằm hẳn trong chân lý. Sống trong tức khắc, nghĩa là anh tiến qua cái sức hồi sinh của anh vô cục. Cứ như bây giờ anh giết con rùi thì con rùi cái phần điển nó thăng qua, nó sống tức khắc trong thế giới nó đang sống. Bởi vì phần sáng suốt của nó không ai diệt được. Nếu khoa học diệt được thì hình thù con rùi không có giống nhau được. Anh thấy người ta giết biết bao nhiêu con rùi, vẫn có con rùi y hệt như con rùi bao nhiêu ngàn năm trước. Thấy không? Cho nên nó phải sống tức khắc, đương sinh vô cùng của nó. Đó là nói gì Phật. Lúc đó biết được Thượng Đế là ai. Cho nên những cái kinh kệ mà những lời người ta nói rất quý báu, vì người ta đã thành công. Còn chúng ta chưa hành và chúng ta muốn đạt, cái đó là cái sai lầm vô cùng. Phải hành, chấp nhận. Tôi tới đây, tôi nói tới đây. Mai tôi tới kia, tôi nói tới kia. Hỏi tu hồi nào mới tu không? Đủ rồi. Tu bao nhiêu năm vô ích. Thấy không? Tu bao nhiêu năm mà bữa nay làm bậy thì cũng vô ích. Phải không? Mới tu hồi hôm. Được rồi. Nhiều đủ.
Thưa bác sĩ, cái pháp mà bác sĩ
cũng hôm nay á.
Và nếu mà mọi người mà thực hành theo cái pháp thiền mà để đạt đến cái thiền bậc thiền đã đạt, thì nếu sau này con người trút bỏ được cái thân tứ đại này, nếu hành giả mà trút bỏ được cái thân tứ đại này á, có thể
cái đó là chắc chắn. Bởi vì mình tu cái này là nắm chắc. Bởi vì tại sao Đức Phật chỉ nói cái sự thành công của Ngài đi bằng cách nào, ngũ uẩn giai không bằng cách nào, tứ đại giai không bằng cách nào? Thích Ca chỉ thuyết có chữ không, mà chúng ta mang cái thể xác trần này chưa thấy chữ không. Cho nên cái pháp này nó làm lập lại trật tự của chính nó và vung bồi cái thanh điển của phần hồn. Thì cái phần hồn luôn luôn liên hệ với hư không đại định, còn một cảnh giới vô cùng của chính nó. Thì nó thoát phàm trước khi cái xác này, và nó có thể quyết định để cái xác này ở nơi nào. Vì mỗi đêm mình vẫn đi đánh lễ Đức Phật, mỗi đêm mình vẫn học nơi sự truyền giáo của Đức Phật. Thì về cái tâm thức của mình sung sướng vô cùng xem kinh, và mình sẽ cách nghĩa kinh cho chúng sanh hiểu rõ là lời nói của Đức Phật trong tâm của mọi người, không có ngoài lề. Các kinh thánh cũng trong tâm của mọi người, mà mọi người không chịu sát nhập vô, không chịu hòa tan vô để học. Hiện thân của chúng ta là hiện thân của Thích Ca. Trong cái sanh lão bệnh tử, Ngài cũng ở vậy. Và bây giờ chúng ta đi con đường của Ngài thì chúng ta tới nơi Ngài, và chúng ta sẽ được cứu độ thật sự, chiếu hóa cái điển hào quang của Ngài về với chúng ta. Thì lúc đó cái kinh kệ sống động vô cùng. Giá trị của cái chùa của chúng ta là vô cùng sống động. Hỏi cái chùa này ai tạo thành? Trí khôn của loài người, trí khôn thanh tịnh sáng suốt, thực hiện tình thương và đạo đức mới xây dựng một cái hình thù của Đức Phật yên lặng, để mọi người thấy mình là Ngài và chúng ta phải sửa như Ngài để chúng ta ngộ Ngài. Cái chùa là giá trị vô cùng, nó ở chỗ thức tâm. Cho nên tôi nói ở đời có người đi ngoài đường bị con chó sủa đâm đầu chạy, chạy vô chùa đứng trước hình Đức Phật, con chó hết sủa nữa. Người đó mới bắt đầu thức giác rằng sự quyền diệu của Đức Phật đang ngồi đó, thanh tịnh đó đã cảm động được con chó không cắn tôi. Tôi phải lo tu. Thì tôi tu rồi, tôi đắc đạo rồi, tôi làm thế nào bây giờ? Tôi phải cứu con chó. Tôi nhờ con chó tôi mới ngộ đạo. Thì chúng ta ở đây nhờ cái cảnh kích động và phản động, chúng ta mới thích tâm, mới chịu tu. Thì tu thành đạo rồi, chúng ta phải cứu độ những sự kích động và phản động là chúng sanh như ta. Cho nên trong cái tu của Vô Vi, cái pháp này xuất phát cái luồng điển thanh ra. Tối nay thầy ngồi thấy tôi đi ra, tôi thấy này cái kia nọ, rồi mai có cái chuyện khó khăn ta thử coi mình thật sự thanh không, thử coi mình có thanh tịnh không, thử coi mình có biện lý cãi lại trong một cách vô lý không. Nếu chúng ta còn động loạn thì tối nay ngồi không thấy gì nữa. Cho nên tự kiểm soát lên. Thì Đức Thế Ca vô rừng tu là vậy. Vô rừng tu với thứ dữ là vậy. Vì Ngài đã ngộ được cái thanh tịnh sáng suốt vô cùng. Ngài vun bồi sự thanh tịnh sáng suốt vô cùng để cứu Ngài và ảnh hưởng chúng sinh. Mà ảnh hưởng thứ dữ chứ còn thứ thường Ngài không cần. Nói yên rồi, Ngài vô trong rừng để ảnh hưởng thứ dữ. Cho nên sự thành công vĩ đại của Thích Ca rất vĩ đại. Cho nên chúng ta đừng có sợ cái chuyện dữ, đừng có sợ cái thế gian, đừng có sợ cái sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Chúng ta phải chấp nhận, học nhận để học, để tìm ra cái thức sáng suốt thanh tịnh chính mình đã có sẵn, chứ không phải nhờ một ai nào có. Các bạn có hết, có sự sáng suốt. Cho nên tụi nó miếng nhôm liền dưới đất mà nó xét rồi, chúng ta lấy dây nham chùi thì nó sang trong nó có rồi. Chúng ta chịu chùi thì chúng ta cũng sang như Đức Phật, chứ không sao đâu. Đừng có sợ xa Đức Phật. Nếu chúng ta lo tu thì không có bao giờ xa Đức Phật. Phật tức tâm kìa mà. Ngài nói tâm của con là Phật, nếu con chịu xây dựng con là Phật. Thế chứ Phật tức tâm chứ đâu có Ngài có độc tài. Không có độc tài. Còn Sisi-ki, các người muốn gặp Chúa Cha phải qua ta, qua trình độ của ta mới gặp Ngài. Chứ phải đi kiếm ông Sisi-ki đâu, đi đâu kiếm được. Phải qua trình độ của Ngài mới gặp đến Chúa Cha. Thấy chưa? Còn không chịu hành, không chịu thực hiện vị tha, làm sao mà ngộ được Chúa Cha? Chúng ta phải từ bi hỷ xả, thương yêu xây dựng, nó mới thức tâm. Thôi gần 10 giờ rồi, làm sao mà có cái chuyện thôi bỏ chuyện chăm cứu rồi.
Dạ chắc bây giờ tôi không có thể. Mấy giờ thì
tôi 11:15 tôi có long distance, tôi phải nói chuyện. Không có thể ở đây được.
11
tôi
giờ
có công chuyện riêng, có thể 11:15 rời khỏi đây.
Thôi
bữa nay vậy chứ còn có chấp cũng có giúp được cái gì.
Dạ. Bây giờ thỉnh thầy nói chuyện.
Vậy thì ai có gì thắc mắc có thể nghiên cứu. Bởi vì sự nghiên cứu của quý vị là đóng góp cho mọi người, chứ không phải là không lại là hoang phí đâu. Không có hoang phí.
Thưa thầy, khi đầu tiên nói hồn đã dẫn đi,
mình tự đi, không phải người ta dẫn. Nếu người ta dẫn là bàn môn tả đạo. Bởi vì cái pháp này á, nó tự soi hồn. Pháp luân nay nó mở cái trượt, nay mở một chút, mai mở một chút, mốt mở một chút, tiến từ ly từ tí, từ ly từ tí. Chứ không phải nói tôi muốn sức hồn, sức gì cái tôi đi, đó là ma dẫn. Cái này không có. Cái này thực tế trong khoa học của thanh điện, phải từ từ khứ trượt lưu thanh. Đó, Khi mà các bạn khứ trực lưu thanh rồi, các bạn vô chùa mượn thầy cái kinh bắt qua coi, trời ơi ông Phật ông nói như vậy đúng quá hay quá. Mà bây giờ đưa cho các bạn đọc kinh không biết, không hiểu ông Phật nói cái gì. Nhưng mà bước vô điển giới rồi đọc kinh mới thấy là ông Phật nói vô. Cái kinh A Di Đà nói rất rõ ràng. Lư hương xạ nhiệt pháp giới môn quân. Nghe nói lư hương xạ nhiệt thì trên bàn thờ có lư hương rồi thắp cái nhang phải không? Nó nóng không? Nhưng mà lư hương xạ nhiệt nó nằm ở đây. Đánh đây đánh cái bóp vô đây nó ta quả tam tinh quả ở đây. Nó xuất phát ra. Nó hướng về hướng nam qua sanh quả. À, lư hương xạ nhiệt nó mở cái này rồi cái môi nó châu nó xuất. Bởi vì chúng ta giáng sanh bởi thánh thai qua cái thể xác này là một luồng điểm thôi, xuống cấu tạo bởi hành trang là huyết máu của chúng ta đây, rồi phân ra âm dương thành ra hình thù vậy làm con người. Nhưng mà trong đó có chút cái ý thức cơ một chút thôi à, cái sự sáng suốt đó, đó là Moni Châu. À, lư hương xả nhiệt pháp giới môn quân nó mát tới đây, nó mở ra rồi nó mới đi tới cái pháp giới môn quân, đi tới chỗ thanh tịnh tiến hóa, nó phải xuất ra khỏi đây nó mới đi lên kia. Chứ đâu phải đặt cái lư hương rồi thắp nhang đó, không phải. Ở đó để mấy người trình độ thấp thôi. Mấy người thực tâm tu nó phải hiểu rõ Đức Phật nói làm sao, đi làm sao, tới đâu, gặp ma làm sao, đắc đạo làm sao, trong cái kinh Di Đà nói rất rõ ràng. Nhưng mà không có ai hiểu, ít hiểu đâu. Vì không bước vô điển giới làm sao hiểu. Ngài nói về điển kinh rõ ràng. Nhưng mình phải thanh tịnh, tu rồi đọc xét rất rõ. Ngài nói rất rõ, không có giấu một ly nào, một tí nào để lại cho chúng sanh. Càng quý báu càng thương yêu cái kinh A Di Đà. Tôi nào giờ tôi không có đọc kinh, tôi lo thiền, nhưng mà tôi đọc cái cuốn kinh đó tôi thấy quá hay. Bây giờ tôi càng đọc tôi thấy càng hay. Vì những vị đó thành công không có giấu giếm chúng ta, mà chính chúng ta tự giấu giếm và chê cái khen, mà chúng ta bị lạc đàn mà thôi, nó không có gì hết.
Thì sức con người thì có cái hữu này, nhưng mà đôi khi cái chén nóng đó để ban cho mỗi con người hay là một tập thể nào đó thì có cái chén nóng thì nó sẽ nhiều hơn. Còn đối với người khác
cái gì đắng cái gì đó.
Dạ, sức con người thì hữu hạn. Ở trên cái trần thế này thì thượng đế cũng cho một con người hay là một tập thể nào đó đó cái chén nóng. Cái chén nóng của người này tập thể này thì nó rất là nhiều. Nếu đối với con người thì có cái hữu hạn vậy thì cái chén đắng mà mình không chịu đựng nổi thì mình sẽ sa ngã dễ dàng. Thưa thầy, muốn mà thoát khỏi những cái dòng luẩn quẩn
cho nên tôi đã phân tích rất rõ ràng là chúng ta xuống thế gian là học hỏi, đừng cho đó là đắng. Cho nên bởi vì trình độ không mua không bán, những người cho là đắng và từ chối không chịu thì phải đổi qua một cái bài học khác, cũng là bài học đó mà thôi. Nên nó càng đắng hơn mà không biết, càng đắng hơn. Nhiều người hồi trước tu rồi nói thôi tôi bỏ, tôi không tu nữa, ra đời nó còn khổ hơn ở trong tu mà không hay. Tới hồi gặp khổ nó càng đắng hơn, tôi bỏ cái chén đắng này tôi đi uống cái chén thuốc này nó còn đắng hơn nữa. Anh thấy không? Cho nên Thượng Đế rất công bằng, đủ thứ cho mình chơi. Thiên đàng muốn đi cứ việc đi, địa ngục muốn xuống cứ việc xuống. Học để tiến hóa mà thôi. Ngài không có diệt một đứa con nào, nhưng mà chỉ học. Học cát bây giờ nó cũng đang tiến hóa vậy, nó khổ chứ. Mà trong lúc nó được sung sướng, nó thà là tôi làm cát bụi còn hơn, thì nó bây giờ phải chịu đó. Là tôi làm cái nhiều người đang sống vậy, tôi làm cái bông hường còn sướng hơn làm chồng bà. Bà chửi tôi cả ngày, nhưng mà không biết cảm ơn bà. Bà là thầy mình, bà chửi mình để mình tiến, mà không biết, không biết lợi dụng là bị kẹt. Thấy không? Bà chửi tôi hoài, thà để tôi làm cái bông hường, tôi làm con chó còn sướng hơn, có tay nó thương. Phải không? Nhưng mà cái đó là cái chuyện sai lầm. Cho nên nhiều người nói tôi tự chết đi còn sướng hơn. Cho nên ở đời này nó có ma quỷ, tự chết rồi bỏ xác này, có nhà không ở thì bị lưu linh, có nhà không ở cái tiểu thiên địa này ông trời ông ban toàn bộ cho mình để tiến hóa mà không chịu ở, thì bị lưu linh thành nó có ma. Thấy chưa? Cho nên tất cả những bài học của Thượng Đế đã sắp sẵn. Không học bài này qua bài kia cũng vậy đó thôi. Bây giờ các bạn nói ở Việt Nam khổ, bỏ chạy, chạy ra đấy cũng khổ vậy. Nhưng mà nó có hơi thở nhẹ một chút thôi cũng khổ, cũng học khổ. Rồi qua tới bên Tây cũng càng khổ nữa. Nó nói gì ào ào mình không biết, còn khổ nữa. Cũng phải học khổ. Đi tới đâu cũng không bỏ cái khổ được. Nhưng mà người tu nó thức tâm rồi, nó tự giải nghiệp nó. Nó chỉ biết hòa đồng để tiến hóa. Nó tạo ra sự thương yêu ở xung quanh nó, thì ai cũng kính mến và xây dựng cho nó. Rồi nhiên hậu nó mới đóng góp cho tất cả mọi người. Cho nên người tu nó lợi nhiều lắm. Mà tu trong thực tế chứ không phải tu bên ngoài. Tu thực tế phải sửa mình ở bên trong, để hòa đồng với các nơi các giới. Thì đó là cái điểm quan trọng. Thôi tôi thấy giờ này tôi phải đi thăm bà sư. Bây giờ các bạn ở đây muốn lấy xà bông đồ phát cho trong đạo hay là không, hay là để giao cho bà sư hết.
Xin nãy tôi hay là bên chùa muốn phát, ai muốn phát thì mỗi người lấy một phần, tôi có kêu bà sư cho mỗi người một phần. À, không thì mình đi giao hết cho bà sơ nó tốt hơn hay là sao?
Ừ. Giao cho sơ tốt hơn.
Ừ, bởi vì sơ biết cái tình trạng của mọi người ha, thiếu thốn cách nào, người mới đến này kia nọ nói vậy cho mình chỉ biết lẫn quẩn một số người đây. Rồi nhiều khi mình sử dụng cái cảm tình rồi người này phiền người kia. Tôi thấy nó cũng mất hay. Thì mấy bà sơ đã họp mặt tôi và đã nói rõ rằng tôi hiểu tình trạng người nào có nhận được tiền ngoại quốc và người nào không có tiền tôi biết. Thì cái sự đó cũng là tốt cho những người mới tới để phát đầy đủ, thấy không? Còn phần tôi phải trở về và tôi lo cố gắng xin được nhiều hơn nữa và sẽ gửi xuống đây. Cũng như kỳ vừa rồi tôi đem về mấy ngàn gói bột gạch, rồi còn một số nghĩa là theo sau cũng gần 10.000 cái số người ta cho đồ, nào là dép, nào là giày, nào là đồ mới không đồ cũ đó. Thì nó đang ở trên Manila, rồi ở đó nếu tùy thuộc cái dưới này cần dùng thì bà sơ Delia bà sẽ viết thơ lên trên đó xin gỡ về. Thì tôi thấy rằng tất cả những người đã có quần áo bận, có dép, có này kia thì cũng đầy đủ rồi. Một ngày kia chúng ta qua bên đó thì mấy cái đồ này chúng ta vắt hết. Thì nhiều cái chỗ người ta đem đốt hết, nó không có xài được quần áo của mình nữa. Và chúng ta sẽ có những đồ mới. Như tôi tới Canada cũng vậy, ba đồ cũ không xài được. Mà đồ tôi là đồ may không, nhưng mà không xài được, không có thích hợp. Nó lạnh lắm, người ta mới cho cái áo ấm cho mình mặc. Thấy không? Nó tùy theo một cái khí hậu của mọi nơi.
À, kính thưa quý vị, thì hôm nay trong hai ngày hôm nay thì nhân dịp Đức Công Tám có dịp thăm trại chúng ta, chúng tôi đã rất hân hạnh là anh em cao đài ở đây đã thỉnh ông Tám tới tại văn phòng, trước là thăm anh em chúng tôi, sau nữa là có một số vấn đề giải đáp cho quý vị về vấn đề đạo học. Trước cái tấm lòng mà mẫu đạo của quý vị, chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị đã tới nghe cái buổi nói chuyện hôm nay. Về phía chúng tôi chân thành cảm ơn Đức Công Tám cũng như quý vị trong phái đoàn, và từ đây về sau chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với ông Tám và chị Truyền để có tài liệu nào thì chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị nghiên cứu thêm. Cảm ơn quý vị.
Nhân dịp hôm nay tôi lại được gặp buổi sớm mơ này, chúng ta đàm đạo và có những sự thắc mắc đó được giải đáp. Đó là cũng phần đóng góp của mọi người, cũng trong cái ước nguyện để xây dựng cho chung trong chu trình tiến hóa của tâm linh. Thì khi có hạn thì tôi cũng mắc nhiều việc khác nữa, thành ra tôi sẽ đi viếng thăm và sơ và các nơi chúc, rồi tôi sẽ từ giả xa đi. Thì hôm nay rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị và đến đây tôi cũng xin tạm biệt quý vị. Rồi một ngày nào đó về trên sẽ cho mình tái ngộ ở nơi đây hay là bất cứ nơi nào ở trên thế giới. Cảm ơn sự hiện diện quý vị.
Vậy cái chuyện phá chấp nó tốt
sao? Nhưng mà người ta đứng ăn chay thì nó kêu người ta
là có kể trực tiếp của con nghe là có một cái cũng một từ 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 Sài Gòn cũng vậy, ăn chay đọc tới phá chấp.
Bởi vì khi mà người ta có điểm rồi tự nhiên người ta phải độ anh ăn chay mà anh không độ con thú nó cũng kiện anh nó khổ luôn. Người phải có trình độ, người ta chưa có trình độ mình chỉ, người ta đưa ăn chay chỉ ăn mặn nó hư à.
Anh làm phá
chấp. Nó chấp thì trình độ nó khác, trình độ người ta khác.
Dạ, phá chấp cho các bà chỉ ăn chay được 10 năm, phá chấp chỉ ăn mặn.
Cái đó có tội rồi. Cái đó tự người ta thích kìa. Cũng như bây giờ người ta ngồi đó, người ta thấy rằng mấy con gà không dịp tới, thấy nó tội nghiệp, bị cô đơn. Nó cũng phần hồn tiến hóa bị trì trệ mà bây giờ nó phải học cái hành hy sinh thì ăn một chút để lấy cái hơi nó và để giúp cho nó đi thôi, chứ không phải là đạn cho đó là ăn cho nó sung sướng không có gì đó. Ăn chay là tốt lắm, ăn chay là người tu phải ăn chay mới tốt, nó nhẹ nhàng cho con người không có được lại. Nó sẽ kết thúc,
rồi nó vui vô cùng, những ngày vui vô cùng sẽ tới,
sắp xong không bao lâu.
Tôi mới có
việc miếng lèo đi cảm sáng một lần, việc miếng lèo cũng sẽ cảm sáng mà cảm sáng tự do một lần. Nó lạ.
Với 450 giờ về làm
nó có sao? Có tu không? Không nghĩ vấn đề tham lam nữa. Pháp.
Canada bây giờ bao nhiêu?
Bây giờ cũng như Việt Nam đang rửa nhà. Rửa nhà bây giờ anh thấy không? Kẻ tốt người xấu rõ ràng. Kẻ tốt người xấu rõ ràng. Cái tổ chức vượt biên này trong ghe nào cũng có kẻ tốt người xấu, thấy rõ ràng không cần kiếm thầy tướng. Sao cái ghe nào cũng có hết. Những bài thơ tôi gửi về đó cộng sản đem nghiên cứu. Bây giờ thơ về nó tả những cái băng mà tôi thuyết giảng, nhiều cái băng cũng nói về cộng sản nhưng mà nó cũng cho nghe đó. Thì ở Việt Nam mà nghe hồi dân em nhận thiếu gì băng. Cảm ơn nhiều quá, cảm ơn nhiều quá. Hồi trước là những cái băng thuyết giảng của tôi đó, lúc tôi thuyết giảng ở hội dân em á, nó lên nó bao dây hết, xuống ống bao dây hết. Vô người ta viết giấy, người ta nói công an đến rồi, sách giấy thì liền. Viết cái nữa được cũng liền. Cái thứ ba nữa, tao giảng xong ta mới ra. Mà chính mấy thằng đó nó đứng nghe mấy tuần rồi. Nó chỉ công an mà, cứ liền nó đứng kìa, thì kệ nó. Rồi cái ra nó làm biên bản về tên này kia cái nó thuyết giảng đề tài không rõ rệt, không có đề tài, không biết nói cái gì, tụ tập bất hợp pháp, ta đi ở tù không, tội trong cái giấy nó đề tội, tụi nó anh phải biên tội tình thương và đạo đức, đem ra kia bắn khỏi giam tống tiền. À, tôi là thằng cải tạo mới về mà sao đâu. Có sợ mấy anh chưa đi cải tạo, mấy anh sợ tôi sợ. Tôi không có làm gì bậy, chính anh đã nghe mấy tuần lễ rồi. Tôi giảng đâu có nói bậy chỗ nào, nhưng mà anh đề rồi không biết giảng cái gì. Chắc là anh người Mỹ rồi, không phải người Việt Nam. Nha, thì đem đi cái bắn. Sao mấy bà săn để áo, không được. Ông này hồi nào giờ tôi đau tim rồi. Cũng làm cái pháp này, bây giờ tôi khỏe mạnh. Tôi đau này đau kia mấy bà tới. Tôi cũng là vợ cán bộ cao cấp này.
vô nó can thiệp, nó không ai dám bắt bác đâu, tôi thả bác gì, bà làm gì cũng thả đứa gì. Về nhà tôi một ngày 200 mấy chục người đó, tôi bắt ghi sổ hết. Tôi đem lên tôi trình với các công an quận 5, tôi nói này nè, dân của anh cứ tới nhà tôi, anh mới cầm được chặn, cái tôi bây giờ tôi chẳng nổi nữa. Thì thôi, bác cứ việc trị bệnh cho nó đi, thì tôi sẽ cho người len lỏi vô. Len lỏi sao anh thấy không kham, nó báo cáo thượng cấp lên nhà ông Tám Quyên là cựu sĩ quan, vợ gia đình cựu sĩ quan tới không à, nó mới đẩy tôi đi cái tin mơ là cũng tại mấy bà tới, nó biết hết. Nó được tôi nó nói nghe, gia đình của anh toàn là cựu sĩ quan. Tôi nói bây giờ mấy anh như là cho nó thất nghiệp rồi nó tới kiếm tôi, chứ anh cho nó việc làm cho nó tới kiếm tôi, cũng tại các anh không à. Nhưng anh đẩy tôi đi cái tin mơ, mà tướng của nó cũng phải tới nhờ tôi trị bệnh. Tôi đi kinh đêm mới, tướng của nó cũng phải đi xuống thăm. Hỏi xuống thăm làm gì, tôi đi kinh đêm mới xuống thăm gì. Dằn mặt mấy thằng công an, nó đừng có phá anh. Xuống thăm. Nhưng mà tôi đi rồi mấy thằng tướng nó buồn lắm, mình nó có bệnh đau lưng không mà trị không hết. Gặp tôi là hết. Cái đó mà nếu có thì giờ tôi chăm cứu nó, mắt nó sáng lại. Nhưng mà ảnh bị cái tim, cái tim nó liên hệ mấy cái đường gân ở trên con mắt. Nhưng mà cái bệnh đó ở Mani này nè, tôi trị cho một người cũng không, cũng làm lớn cho trong chính phủ ở tỉnh. Nó đi mổ 28.000 peso về mà đưa ngón tay nó thấy bà ngon. Tôi trị nó hết rồi nó viết cái thơ cho mua đồ tặng tôi nó không. Tôi là một người đau, những người đau khổ ngồi ở ngoài đường, anh là người tặng cho những người đó. Rồi cái nó không biết làm cách nào, thôi tôi phải viết cái thơ lên cho chính phủ, bộ trưởng y tế, viết thơ lên. Rồi sau này sở di trú với được tăng muốn giữ tôi lại để giúp cho đồng bào đó, cô y đó. Rồi cái vừa tôi làm xong thủ tục đi Canada, cho nếu trễ một chút thì nó xin tôi ở lại. Cho nên kỳ đầu tiên tôi tới là sếp immigration của Manila ra rước tôi đi cũng như VIP vậy đó. Đi vô không có xét là đi luôn.
Cái bệnh câm ừ. Chắc là châm cứu có thể
câm cũng tùy theo, cũng tùy theo.
Ở đây có một cái cô Mai đó, nhỏ
thứ bây giờ ở đây ai biết châm cứu bây giờ nó xin
dạ,
kim
cái anh nhỏ xung quanh có nói chuyện con
nó xin kim
con về con sẽ giúp
con đưa cái hộp kia, cái hộp kia tới con
dạ.
Có kim ở trong đó đưa hộp cho nó đó
tâm mình em thấy
mời tâm
mời
tâm
mình tâm này
mời tâm
nó học của ai, nó học của ai
cho một số những anh em
học cho ai
học tâm nó học
của
cái
tâm
ấy
tâm khán tâm trầm khán ở đây chăm khán nhất tâm hả?
Tâm à, biết sơ sơ thôi chứ
mình tâm ấn cũng bao giờ ở Việt Nam hỏi là giải phóng mà
con mới học được nhưng mà được
cái tâm ấn là giải phóng mà ổng là người giải phóng
tâm ở đây thì tu nhân không tâm này nhỏ mới học tu học
đưa đây đưa đây đây đưa đây đưa đây được cái túi, được cái túi này.
Tâm này nha, tâm gù nha, tâm
tôn giáo nha.
Chăm phải cho có kinh nghiệm cho làm bậy không có được nha.
Thì có thằng Thái
kia. Phải học về anatomy, ruột gan rồi nó phải hiểu. Chứ còn chăm điệu ở Việt Nam nó nguy hiểm lắm. Phải biết cái tổ chức, cái tim, tổ chức của cái gan, tổ chức của cái ruột. Nó cũng như bác sĩ vậy. Mới là cấm cứu được. Cái này 20 cây này.
Thái gì nào khá hơn.
Mấy anh chăm nhau đâu biết nào để làm sinh học ở.
Nếu sinh 20 cây.
Anh nói nếu sinh mười mấy bộ, bộ chứ con biết bộ như
thầy. 20 cây.
Một bộ đó thầy cho.
Nhưng cái kim dài quá thì không có.
Có cái nào cũng cho cái này.
Nên mình tôi đưa cái này 40 cây đó. Mắc tiền lắm cái đó, người ta mua từ trung cộng. Không người
để cho mấy ông chung chăm chung.
Bây giờ em đưa cái đó cho anh Thái
ha. Dạ, Thái ngày qua.
Loại kim này tôi mua bên Nhật nè, mấy loại kim này ở bên Nhật.
Được, ra có dư cho anh xin luôn được.
Rồi, đủ rồi. Anh Xuân lấy là anh.
Anh
Xuân luôn, Xuân luôn.
Nè.
Bác sĩ trên học anh trên chăm chú hay
không? Bác sĩ học chăm chú hay
không? Bây giờ Việt Nam bác sĩ học chăm chú.
Tôi nhà tôi có nhỏ tôi
chăm nhưng mà phải có kinh nghiệm chăm cái sâu cạn quan trọng á. Tụi nó chăm thận nó chăm có chút à, làm sao mà trị hết.
Học cái tên lên xong chăm bốn thời gian rồi. Đi rồi, đi rồi. Đi rồi, đi rồi.
Muốn chăm nè.
Chăm thời gian nó vừa chăm mà có chịu
nổi. Nó mệt lắm, như hôm qua chăm, tôi chăm là khác. Tôi vừa chăm mà vừa phải phóng điện cho bệnh nhân. Thành ra tôi tới Manila thiếu gì cái ông chủ mà hại thợ tiền cho tôi đi đây nè. Ổng là bệnh như là tiếng nói không ra mà bác sĩ đầy nhà không được. Tôi tới tôi trị 3 ngày là ông đi restaurant ăn với tôi. Bởi vì tôi dùng cái energy, tôi chuyển cái energy cho ổng. Và khi tôi chăm rồi sau 5 phút là ổng ngủ ngáy khò khò, sướng lắm. Dẫn tôi là ổng buồn. Và tôi khác ở chỗ đó. Cho mà đi thiếu gì bác sĩ chăm cứu, thiếu gì. Anh biết kim này là của ai biết không? Kim này là của bác sĩ đó, doctor ở Paris cho tôi, tặng cho tôi đó. Đi về Trung Quốc mua đó, tôi chưa có dùng lúc nào hết. Tôi tới clinic, cái clinic y ế mà tôi tới là đầy cả clinic. Khi bị bắt trước làm từ thiện với tôi. Thiếu gì bác sĩ đi theo bên học. Chăm cho y coi mà, y sợ lắm, nó chăm cái lầm thầm cái kim nó đâu có xài gì được. Nó chăm phải chăm trúng cái chỗ. Đó, tôi chăm như cái chị mà hôm qua nó tới như chết chứ nó nằm mà chăm nó tỉnh rồi không hào lại. Mà tôi ở đây tôi trị cho chị chừng 2 tuần là thấy chị mập mập tốt.
Cái máy dầu của Nhật đó có cần thiết trong việc này không?
Học qua anatomy cần gì phải dầu quyệt chi? Cái liên nào nó thuộc về cái nào? Nó có mười mấy đường kinh, cái nào thuộc về ruột, thuộc về thận, thuộc về bao tử, đường kinh nào thì mình cứ bắt cái linh đó gần mình chăm là được rồi. Cần nó bày ra để nó bán. Tôi không có xài, tôi cũng có chế máy vậy. Tôi khi mà tôi xài máy tôi cũng xài chi. Như tôi xài máy là hôm qua 100 người là chăm chập là nó khỏe mạnh đi hết rồi. Kích điện tôi bây giờ ở Paris, tôi kêu một người đáng chế cho tôi đó. Tôi sẽ gửi qua Canada cho tôi. Sau này tôi đi với một cái cây viết thôi. Chăm như cái là rồi. Khỏi mất công chăm kim. Chăm kim nhiều khi chăm tật cũng nguy hiểm. Còn tôi kinh nghiệm là tôi có thể chăm như anh bịt mắt tôi chăm. Tôi bắt mạch, tôi chăm luôn. Rồi, hết bệnh. Không cần thấy người bệnh. Mà tôi bắt mạch, anh bịt mắt tôi. Tôi rờ từ đầu chứ tôi chăm rồi. Y như tôi mở mắt. Tập tới vậy. Chứ hết phải chăm mình. Muốn chăm cứ phải chăm mình chứ đừng đè đầu người ta chăm mà không chăm mình. Cái quyệt này nó hữu ích cho nào, mình chăm thử mình coi thế nào, đau mức độ tới chỗ nào, mình mới kêu bằng tự tin capable để mình làm cái việc đó. Cho dù cái đè đầu người ta chăm mà không chăm cho mình sao được.
Hồi ở Việt Nam đó, trước 7 năm thì tôi có một cái đoàn công tác y tế để mà giúp cho đồng bào, chúng đồng bào tị nạn cộng sản đó. Trong đoàn có một thầy tên là Thị Thiện. Thị Thiện là đệ tử của cái ông nhiều viết nhiều bộ sách về chăm cứu.
Thích Tâm Ấn
hay không? Trương Thành. Trương Thành là trẻ sau này, ông lớn tuổi rồi. Ông gì ở ngay năm lúc Thượng Trúc, ông Thượng Trúc, đệ tử ruột của Thượng Trúc á. Nhưng mà tôi bị cái sinusitis, tôi hay đau đầu đó. Ông chăm ở trên này, trong cách sau mà sau đó tôi nằm ngủ, nó đau sau đó.
Muốn lên sợ đụng gân rồi.
Mà ổng là người đoàn trưởng của cái đoàn
người, cái tôi đầu đó là ta chăm đây, chăm chỗ này nè, chăm hai bên này mình trị cái lỗ mũi.
Mình chăm thì nó trúng cái
khe ống sao? Đo không đúng.
Mà đau một thời gian lâu mấy năm, nằm ngủ không được, nằm ngủ phải gối tập em.
Nguy hiểm lắm.
cho nên chăm phải có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được. Chăm trước hết phải chăm cho mình, còn nếu không biết chăm cho mình là đừng nên chăm. Tôi tất cả trong hệ thống trong mình tôi tự chăm hết. À, tôi bệnh chỗ nào tôi chỉ chăm cái lỗ tai tôi một cặp là được. À, chăm trong bản thể chỗ nào tôi cũng tự chăm.
Cái khoa chăm bây giờ người ta có thể biết đến cái chuyện là chăm cứu thẩm mỹ đó. Có phải
cái đó chăm cứu thẩm mỹ là cái kim tôi đập đó, cũng như lúc này anh nhăn ha, mỗi buổi sớm mơ anh chỉ đập kích thích cái da này một chút thôi, rồi qua bữa sau anh kích thích một chút thét cái da nhăn này nó hết, nó rút lại.
Hoặc là những người bị méo hay sao đó,
trả lại. Trả trở lại là chăm hai bên này. Nhưng mà phải biết bắt mạch là người này nó yếu về tim, nó rút cái miệng, hay là thiếu máu, phải hiểu, hay là dư máu vậy. Cho nên phải biết bắt mạch. Chứ mạch không có, anh không có thể ăn gian được, phải bắt mạch là biết anh mình chỗ nào, là anh nói láo không có được. À rồi như tôi bây giờ tôi ở Mani tôi chăm là tại sao người ta tin, là tôi cho họ bắt mạch, tôi chỉ cho họ anh yếu chỗ nào ha. Sau khi cái kim tôi để vô rồi anh chờ lại nó khác, hiệu lực liền. Cho nên hiệu lực trước mặt cho người ta
thấy. Đã học thuốc bắc mà qua chăm cứu thì sâu hơn là những người
đó. Còn sau cái người mình phải dòm, cũng như tôi tu tôi thiền thì tôi dòm tôi biết người này thuộc về nóng hay là lạnh, rồi cái thời tiết bây giờ tôi biết, tôi xây chuyển cái chỗ nào, sanh khắc chỗ nào, cái đó nó khác. Mà cho nên những người mà học sách chăm cứu nó bể đầu về cái lý sanh khắc, nội ngoại sanh khắc. Còn mình tu về thiền á thì dễ, thả lỏng cái dòm cho biết là đó nó trả lời rồi. Ở đây cũng như cái computer, cái nó trả lời chỗ nào, tôi nói cho nó tập trung. Thật ra tôi định bệnh lẹ lắm. Như bệnh tới tôi nói vậy rồi, cái tôi chăm nó khỏe. Thành nó khác. Thành ra bây giờ cái báo Chinatown ở Manila thứ hai này nó ra rồi đó. Nó mới chụp hình tôi và nó biết về cái tiểu sử của tôi đó. Và nó tới nó chứng kiến cái chỗ chăm cứu và người của nó tới trị bệnh. Nó đăng nó ra báo Chinatown. Nào ở đây nó cũng có báo Chinatown. Thôi có hình luôn.
So với cái thủy chăm của miền Bắc á, với lại cái chăm cứu miền Nam thì nó có những cái khác biệt.
Miền Bắc trình độ chưa có được, nhiều y sĩ của nó chưa có được, bởi vì nó không có phát tâm làm việc.
Ở Việt Nam bác sĩ có biết bác sĩ Lê Đình Cũng
không? Biết
trưởng phòng chăm cứu ở bệnh viện Sùng Chính.
Có mấy người Tàu đó cũng ở Sùng Chính, cũng chăm cứu, cũng có thơ tu, cũng có học về. Bởi vì hồi đó tôi ở trong cải tạo á, ban đầu tôi lấy dây telephone tôi làm kim chăm cứu, rồi sau á tôi giờ tôi nghĩ tôi phát minh cái máy làm điện châm cứu thay kim. Thành ra điện châm ở miền Nam là tôi, và nó phổ biến tới miền Bắc.
Không phải nó giỏi đâu, nhưng mà nó cộng sản nó tin nhau. Nhưng Trương Thịnh đấy thì nó không chấm được,
biết cái gì
không phải đâu có giỏi gì đâu. Nhưng mà bây giờ nó đó là Trương Thịnh nó nhờ cái vụ câm.
Không, chú tin là cái chuyện cai scam ma túy thôi,
cai
scam
cái đó phải không? Nhưng mà nó nổi tiếng
mà cai đâu có được.
Cái đó dùng cái khác chứ không phải là chăm cứu
mà cai đâu có được.
Chương trình như là cái thằng hồi xưa nó hoạt động ở trong lòng của mình đây rồi, nó ấy rồi dĩ hao này về tụi kia nó đưa lên cái này làm
không có được.
Có
không,
chương trình nó là bác sĩ mà
đứng bên tôi đấy,
nó không sao này. Thứ đây là chương trình tôi biết rồi, nó hồi đó nó làm ở quân y viện là cô mà tôi biết nó nhiều, tôi biết anh
nó mong tê nó nói chị giữ chứ còn tôi gặp nhiều rồi. Đâu, ngay tôi nó nói ngay ở Canada này kêu President Association de Sacriculture ở Quebec này, nói đăng báo đồ nổi tiếng, nói dữ lắm. Tôi tới tôi cho nó thi, thì đưa 6 bệnh tiếp theo cho tôi trị. Tôi bắt mạch, tôi nói anh bệnh gì, ông nói bệnh suyễn, hỏi trị mấy lần, trị 4 lần. Tôi nói 4 lần thì mấy người này chưa biết trị được. Tôi đang nói chuyện thì nó nói trời ơi, anh tới chuyện thì thi anh mà nói mấy người chưa trước biết, tôi anh trị không là anh chưa biết trị bệnh, anh biết quá mạnh không. Nó nói bây giờ đâu cần mặt, bây giờ nghĩa là rọi kiến thôi chứ cần đâu có cần coi mặt. Tôi nói vậy là anh không biết chăm chú, anh không khả năng thi thôi. Tôi dạy anh được, tôi trị cho anh coi ha. Tôi kêu ông này nằm sấp, ông này nó không được, tôi nằm sắp là tôi chết, tôi nói tôi bảo đảm cho ông nằm 45 phút, chết tôi chịu. Nằm xuống đi, nằm cho chăm để đồng hồ 45 phút, ông dậy ông nói khỏe. Nó cũng như cái chú hôm qua, nó nằm ngửa là chết á, cho nó cứ việc nằm đi, khỏe đó. Thấy không? Cho nên nó phải có sự thật. Tôi nói các anh chị như vậy là chỉ biết lấy tiền mà thôi, tôi không có làm được. Tôi là người làm benevol, tôi không có làm, nhưng tôi giúp cho anh sau mình để cho bệnh nhân người ta phê bình. Đừng hỏi tôi, hỏi bệnh nhân. Anh hỏi tôi là anh lầm, tôi có thể nói láo. Còn anh hỏi bệnh nhân nó không thể nói láo được. Hồi nãy nó vô thế nào, bây giờ nó kết quả thế nào. Anh đem những cái ca emergency cứu cấp cho tôi đi, tôi trị cho. Để anh sẽ thấy. Là đã học trò của anh á, chạy tới kiếm tôi, nói tôi học một năm rồi nó chưa cho tôi nắm kim. Tôi nói tao chỉ mày một tuần là đi làm bác sĩ Akibon kia. Tới tôi chỉ, tôi nói bây giờ mày bệnh nè, nó sắp lấy chồng mà bệnh như này lấy chồng không được, tôi trị cho mày ba lần thấy khỏe. Tôi trị nó ba lần nó thấy khỏe, nó bắt nó dẫn tôi đi, bữa nó mời tôi đi đi kiếm mấy bác sĩ Akibon kia. Nó nói Dr. Lương người ta trị bệnh như vậy mà tao khỏe mà không có tốn xu nào hết. Bây giờ tao mạnh lắm, nhưng mà tụi bay nó bay trị tao 10 lần ăn tiền tao mà không hết. Nó chỉ mặt chữ thằng bác sĩ Đại An đó, nó dẫn tôi đi cùng ở trọi bác sĩ ở Canada. Thế nên tôi biết mấy người chăm cứu đó là xạo, không có làm gì được. Nó tầm tầm bảy tầm ba có 3-4 mũi thôi, lấy tiền nghĩ ra lấy 18 đô la, không biết bệnh gì là bệnh gì. Nó đâu có hiểu, không có bắt mạch được là không có trị được cái gì hết. Mình nghe người bệnh nó khai đâu có đúng. Nói tôi bây giờ tôi nhức đầu, nhưng mà anh không bắt mạch, anh biết nhức đầu tại đâu? Thận thủy kém tạo nhức đầu, anh thấy không? Gan nóng tạo nhức đầu, anh thấy không? Hoàn cảnh khổ cực, suy nghĩ quá nhiều, tâm thần bất hòa, tâm thần bất tương giao, nó phải nhức đầu. À, phải nói chuyện để hiểu hoàn cảnh như thế. Cái này nó không biết nhức đầu á, châm cái đầu nó, mỗi cái chân châm cái chân nó, trị 100 năm của con mình á.
Thầy chỉ hôm qua có một cái thầy nhìn qua, thầy nói đúng cái trường hợp với anh đó là con rất là ngạc nhiên. Thầy nhìn qua thầy nói anh này có phải chơi bời nhiều không?
Như thế sao?
Đúng như vậy.
Đúng như vậy. Bởi cái mặt của nó bao hiểu đó.
Thế là thầy bắt mặt. Anh nhìn vô công thẳng. Nổi tiếng ở đây á thầy.
Vua. Tôi đâu có biết nó, nhưng mà tôi rồi tôi thấy mặt nó vậy tôi nói.
Thầy vài phút có thầy dành cho con là bây giờ muốn theo học châm cứu thì con phải như thế nào?
Bây giờ anh phải đọc sách Trung Quốc, anh có không?
Thưa không có.
Không có làm sao được. Đó, bây giờ anh qua tới, anh đi Mỹ rồi anh liên lạc tôi gửi sách cho. Chỉ cho có chỗ mua sách để đọc.
Thầy có thể theo thầy
được không? Làm sao anh gặp tôi được mà theo?
Con sẽ qua Mỹ này.
Anh qua Mỹ mà anh đâu gặp tôi được. Chừng nào mà có tôi tại đó thì anh cứ đi theo anh coi châm cứu, anh hỏi. Anh phải hỏi cho anh đừng dòm. Hỏi tại sao ông châm chỗ này, tôi nói liền anh hiểu liền. Rồi tại sao ông trị chỗ này, tôi trị liền chứ tôi không có giấu. Chứ tôi chỉ cho nhiều người bệnh á, ở Hà Nội mà chạy vô nhờ tôi trị. Rồi tôi dạy cho châm cứu, tôi cho mấy đi về ngoài đó. Nó viết thơ, nó ca tụng tôi còn hơn Bác Hồ nữa. Còn có một ông cao cấp mà nó bệnh mà nó cho làm sao mà uống Sinfamid tới 30 viên, con nhỏ cái miệng cứ mở vậy nè, ăn một buổi cơm 1.5 tiếng đồng hồ vô đưa tôi trị, rồi nó ăn buổi cơm chỉ có 15 phút, mừng quá rồi tôi mới trị cho nó. Mỗi buổi sáng nó tới nó quét cái văn phòng châm cứu tôi đó, rồi tôi trị cho nó, rồi tôi cho nó cái mấy châm cứu, chỉ nó châm làm sao, mình đi về Hà Nội nó châm cho người ta. Rồi cha nó mới xin làm em tôi, em nuôi của tôi. Tôi làm cao cấp, bây giờ như là anh có người nào sĩ quan ở tù nói tôi thả. Tôi xin hai người là Lâm Quốc Tuấn với Lâm Quang Hiền, hai ông tu của tôi đó. Nói đâu có mấy tuần nó thả vậy. Bây giờ Lâm Quang Hiền ở Washington DC, Lâm Quốc Tuấn hiện ra ở Việt Nam. Có tốn sự nào đâu.
Có hai người bạn ở Việt Nam.
Yeah.
Trước khi đi cũng nhắc nhở thầy, nhưng hôm nay cũng cái việc là tôi được nặng mặt mày. Thầy biết bác sĩ Nguyễn Hồng Nhân,
anh gần nhà anh
ở gần nhà anh
em. Dạ, chỗ
anh vừa rồi sao?
Dạ, rồi chị bắt lần thứ hai tổ chức đi bị bắt lại lần thứ hai
nó bắt nó phao ảnh xuống ống mà
thì ông tâm giống như mình đi bắt ảnh đúng
vậy hả
ta hai năm về tổ chức với một người tàu đi và với người tàu thì không được bị bắt lại bắt 8 tháng cũng đã sẽ khỏi
thả rồi chưa anh Nhân bây giờ thả rồi vậy hả hôm rồi anh không có giết anh không có giết thôi tôi đưa em vợ anh ở Montreal em vợ anh Nhân đó
dạ gặp thầy xin chuyển lại
dạ cảm ơn nhiều lắm bữa nào anh viết thơ về anh cho biết anh về viết thơ nếu anh viết thơ nữa tôi gửi lời thăm và anh cho địa chỉ của tôi đó kêu đi viết thơ cho tôi có địa chỉ cạc đó nhà gì anh Nhân là bằng đầu anh rủ tôi đi đó tổ chức với người Tàu đó tôi nói không tôi nói tôi không có đi tôi không có tiền nó phao ông nói ông mua súng mà tôi gì bắn lại thành là nó bắt được cái súng dạ cảm ơn anh nhiều lắm viết thơ về nói tôi có gửi lời thăm hết dạ. À, em vợ của anh ở Montreal nó đương hoạt động chính trị đi phục quốc á.
Thì anh bây giờ mình nói là cũng ăn cũng nhiều đó mỗi ngày chứ cũng ăn nó đi theo hoài mỗi tuần tình nguyện
đó bởi vì ba thành phần
mỗi tuần đó là bộ nội vụ tình nguyện hai ông đó là bị bắt ngay bộ nội vụ và nhốt trong bộ nội vụ luôn.